Một nhân viên của xưởng in Bạch Sa được mời làm chứng. Ban đầu anh nói chỉ đến lấy cuộn giấy hỏng. Khi được cho xem phiếu cân, anh thừa nhận trên xe còn có một hộp niêm phong do trưởng hành chính giao, dặn mang về tiêu hủy. Hộp ấy không có trong sổ xuất kho. Nhã Tâm hỏi, ai gọi xe quay lại? Người làm chứng nói quản lý xưởng nhận cuộc gọi từ số nội bộ phòng phó hiệu trưởng. Anh không nghe nội dung, chỉ thấy lệnh công việc ghi hỗ trợ thử quy trình kín. Tạ Vĩnh Khang phản bác rằng, phòng ông có nhiều người ra vào. Ông yêu cầu dừng phát trực tuyến vì lời khai chưa kiểm chứng. Đại diện giám sát từ chối. Công chúng đã chứng kiến quá nhiều kết luận một chiều. Lần này toàn bộ câu hỏi và giới hạn của bằng chứng phải được thấy rõ. Giữa giờ nghỉ, trưởng hành chính xin gặp riêng hội đồng. Ông ta thừa nhận đã lấy thiết bị mã hóa theo chỉ đạo miệng với lý do tạo thẻ dự phòng cho kỳ thi. Ông ta cũng thừa nhận đã thay 4 trang sổ kho sau khi sự việc xảy ra. Tuy nhiên, ông ta vẫn nói không biết thẻ trắng được dùng để vào phòng in hay ai đặt 9 tờ giấy vào tủ. Lời thú nhận ấy không giải quyết toàn bộ vụ việc, nhưng nó trả lại cho Nhã Tâm một sự thật căn bản. Cô không có mặt ở cửa lúc nửa đêm, và dữ liệu mang tên cô đã được tạo bằng một bản sao. Người đàn ông từng ném giáo án chặn Nhã Tâm ngoài buổi đối chất. Ông thú nhận mình sợ con mất học bổng nên cần tìm một người để trách. Nhã Tâm nhận lời xin lỗi, nhưng yêu cầu ông đăng đính chính ở chính nhóm nơi ông từng kết tội cô và nêu rõ học sinh của lớp không nhận lợi thế trái phép. Xin lỗi riêng không thể sửa một lời vu khống công khai, cô nói. Ông gật đầu. Buổi tối, bài đính chính xuất hiện, nhiều phụ huynh thừa nhận đã vội vàng, một số vẫn im lặng. Nhã Tâm lưu từng lời sửa, bởi danh dự cần một hồ sơ công khai tương xứng với hồ sơ đã hủy hoại nó.